để chúng ta tìm hiểu chính nơi chúng ta. Chúng ta là con người, con người và vũ trụ là một mà là hai. Vũ trụ và con người là hai nhưng mà là một. Bởi vì con người là một tiểu vũ trụ. Ngoài vũ trụ có cái gì thì trong con người cũng có cái đó. Con người từ trong vũ trụ mà vào tách nhỏ ra để thành con người, và khi con người tan rã ra thì cũng đi vào trong vũ trụ. Cũng như nước biển và nước nguồn, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Bởi vì trong nước biển tức là nước nguồn, mà trong nước nguồn tức là nước biển. Nước từ nguồn chảy xuống biển, và ánh nắng mặt trời hút lên thành mây, mây gặp lạnh thành mưa, mưa rồi cũng trở lại về nguồn. Con người giống như thế, nhưng cao hay thấp là do độ mây. Khi lạnh nhiều thì mây thấp xuống, khi lạnh ít thì mây cao lên. Con người cũng vậy, nếu con người chứa toàn cái dương chất thì con người khi bỏ tứ đại, cái linh thức đó, cái linh quang, cái tâm linh, có chỗ gọi là linh hồn đó, lên cao. Còn kẻ nào đắm trần rất nhiều, nặng nề mùi âm chất thì là sẽ đắm xuống thấp sâu mà thôi. Tây học phân tách trong con người có 20 chất sống. Đông học phân tách trong con người có 5 thứ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ dễ nhớ hơn là tất cả 20 chất sống: Bồ Tát, Phật Pháp, Pho, Lân, vân vân. 20 chất ấy nó cũng nằm trong 5 chất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy thì con người nào muốn tròn một con người để hòa đồng với vũ trụ thì chúng ta phải biết cách sống, sống cho ra con người. Muốn sống ra con người nó có nhiều mặt: mặt lý thuyết và mặt thực hành, mặt tâm linh và mặt vật thể. Quý vị tìm đến trường để học, học cái văn minh của loài người. Cái văn minh được truyền thừa bởi từ quá khứ, hoặc là cái văn minh truyền thừa bởi những cái bộ óc hiện hữu, và cái văn minh truyền thừa để lại cho hậu lai. Một mặt đến trường chưa phải là đủ, vì trường đa phần chủ đích về mặt vật thể hơn là về mặt tâm linh. Cho nên quý vị mới đến các tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều có một chủ đích để đưa con người đến chỗ toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Nhưng mỗi tôn giáo có một nét vẽ riêng. Có tôn giáo chỉ vẽ đưa con người đến cõi thần, có tôn giáo vẽ con người đưa đến cõi trời, và cũng có tôn giáo vẽ người đưa đến cõi Bồ Tát, cõi Phật. Cũng có trường chỉ dạy ra những vị chuyên ngành về vật thể, và cũng có trường dạy con người siêu thoát hơn là đi lên tới phần tâm linh, tới phần triết học, tới phần cao điểm hơn, tới bác học. Tại đây, tại đạo tràng này, hôm nay là tháng 9 rồi, còn 3 tháng nữa là quý vị đủ 2 năm. Năm thứ nhất quý vị học về thân lực thể, năm nay quý vị học về sinh lực thể. Tức là năm ngoái quý vị học về cái thân thể của chính mình, từng cơ bắp, từng huyệt mạch, từng bộ phận trong con người liên quan với nhau. Bộ phận này, phần này, huyệt mạch này, kinh mạch này liên quan với nhau trong toàn cơ thể. Và chỗ nào nghẹt động, chỗ nào ứ động, chúng ta tập luyện nó để cho nó được thông. Mặc dù vũ trụ vốn nó có núi, chỗ này là núi, chỗ kia là sông, chỗ này là ngoài, chỗ này là rạch, chỗ này là đồng bằng, nhưng phải có con người khai thông nó, dẫn thủy nhập điền. Nơi nào ứ động không đúng nguyên tắc phải đào những con kênh, nơi nào cần phải phóng những con đường, nơi nào cần phải có những cái trạm, phải có sự tổ chức để hòa nhập. Vậy thì mặc dù cha mẹ ta sinh ra, thiên nhiên sinh ta vốn như thế, nhưng chúng ta phải biết khai thông nó, có những chỗ bế, có những chỗ thông, có những chỗ trầm, có những chỗ bấm, có những chỗ nó lộn xộn. Vì trong lúc bào thai, mẹ mình cũng không phải sống hoàn toàn đúng với nguyên tắc của vũ trụ. Khi mang thai, con trong lòng có nhiều khi giận hờn, có nhiều khi tức tối, có nhiều khi buồn than, có nhiều khi ăn quá nhiều, có nhiều khi ăn quá ít, có nhiều khi đau lên đau xuống, có nhiều khi hờn tủi vân vân. Cho nên vũ trụ là vũ trụ, tiểu vũ trụ là tiểu vũ trụ, mặc dù nó đúng với chân lý của nó, nhưng mà con người vẫn làm sai nó mà thôi. Bởi vậy cho nên vũ trụ nó cũng có những lúc nắng mưa, có những lúc bão táp, phong ba cuồng loạn. Bão lớn là do gió mùa đổi hướng, nóng hay lạnh là do cái trục địa cầu quay theo dòng mặt trời. Cho nên con người không làm sao khỏi cái định luật của vũ trụ cả. Định luật là định luật, nhưng chúng ta có thể sửa đổi một đôi chút cái định luật đó để nó hòa với cái đại định luật. Cái tiểu định luật đó nó có thể nó sai, cho nên cũng phải sửa nó lại cho nó hài hòa với cái đại định luật. Có nhiều người mua một chiếc xe mới cáo cạnh, xe Honda hoặc xe hơi, nhưng mà đem về chưa chạy, mới chạy sơ thì nó đã gặp trục trặc rồi. Không phải người ráp đó, họ ráp sai, nhưng mà đi chuyên chở di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, có lẽ nó sai chăng. Cho nên cũng phải cần có sửa đổi. Cái gì cũng vậy nữa, cái áo mình cố gắng may cho hết sức vừa lòng, nhưng khi mặc vào nó cũng có chỗ phải sửa đổi. Cái chén cơm mình bưng ăn á, ăn trên miệng á thì rất là vừa lòng, nhưng mà ăn vào nó cũng có chỗ phải sửa đổi, có lúc cũng phải đổ thao. Cho nên không có cái gì toàn bích, không có cái gì tuyệt đối cả, nó chỉ là tương đối mà thôi. Vậy thì qua 2 năm, gần 2 năm rồi, đến đây quý vị chưa được truyền trao những cái bí pháp để thông thương với vũ trụ, và có lẽ quý vị còn phải nhiều năm nữa mà mới có thôi. Tuy nhiên như thế không phải để nhiều năm nữa chúng tôi mới phổ truyền, mà tương tự thấy trình độ quý vị lên tới đâu chúng tôi truyền trao đến đó. Giống như lúa ở miền Tây vậy, lúa khi trầm xuống thì nước sông Cửu Long bắt đầu dâng lên, nước dâng tới đâu thì lúa theo tới đó, lúa theo nước cho nước không theo lúa. Chúng tôi theo quý vị cho quý vị không theo chúng tôi. Quý vị trình độ đến đâu chúng tôi theo trình độ quý vị đến đó. Hôm nay ở trong đạo tràng chúng tôi đã dò xét cho người đi hỏi thăm từng người, nhất là các vị chúng trưởng của bác quan trai, trong 36 nhịp điều thân, người thì tập cách này, người thì tập cách khác. Rất là lạ thay, một thầy truyền chỉ tại sao nhiều người khác nhau. Có người nói rằng có lẽ là quý vị đó sang chế, sang tác thêm nên cho có những cái mốt mới. Vị thầy có nói là cái hư chiêu đó, mấy vị đây có lẽ là làm hư chiêu chăng. Khoan đã, chơi giói mà hư chiêu cái gì, bây giờ làm đúng đi, đúng theo nguyên tắc cả đã. Vì ở đây quý vị mới bắt đầu tập thôi, chứ chưa phải là luyện. Luyện cho nó đắt rồi mới hư chiêu chứ. Vì vậy thì 1.000 người đã đạo tràng thì phải giống nhau, mà ít nhất á, là 300 vị trong bác quan trai còn phải giống nhau, còn ít nhất á, là 49 vị chúng trưởng, 49 vị chúng phó, hoặc là 100 vị chúng phó trong cái bác quan trai phải giống nhau. Ở đây không ai giống ai hết. Cho nên cái khóa thân lực thể đến đây chưa có phải là tốt. Đã. Rồi, cái khóa thân lực thể chưa tốt rồi, cái khóa sinh lực thể năm nay có thể nói là chúng tôi cố gắng hết sức tối đa mà cũng không được, không đạt gì hết. Cho nên chúng tôi bây giờ đâm ra nó nghi ngờ quý vị mất. Nghi ngờ là nghi ngờ cái gì? Mình ông thầy mà nghi ngờ người khác mang tội, là nghi ngờ quý vị không chịu nhớ. À, ngộ thiệt. Và chúng tôi nghĩ khi chúng tôi nói như vậy là quý vị dễ nhớ, à quý vị dễ làm, vì việc dễ quá mà. À, thở vào chậm, sâu, lâu, nhẹ, có nhiều vậy thôi mà cũng quên. Cho nên bây giờ bắt buộc chúng tôi phải trở lại, và trở lại như là lớp đồng áo vậy đấy. Hồi sáng chúng tôi dạy các bé làm sao thì bữa nay phải trích cái khúc đó để dạy quý vị thở mới được. Hồi sáng chúng tôi đứng vô tập cho các bé, nó không biết nó làm, đọc nó không thuộc. Bé rất thông minh mà không thuộc, cho nên chúng tôi tại chỗ sáng tác ra một cái bài thơ, coi như một bài kệ 4 câu để cho các cháu nó tập. Để tôi nhớ ra cho hồi sáng, nói ra bây giờ quên. Hít hơi vào thật chậm, mà nhớ rồi, hít hơi vào thật chậm, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Đúng câu đó. Cho nên bây giờ cũng xin lỗi quý vị, tôi nói trước quý vị đọc theo này, cũng như mấy đứa nhỏ hồi sáng vậy, quý vị đừng rầy tôi nha, đọc lại mới nhớ. Cho còn tin tưởng quý vị về sẽ đọc, không đọc đâu, về lớn về nhà đọc mắc cỡ không đọc. Bây giờ đọc ở đây kệ nó, có thầy trò không, không ai mắc cỡ hết. Bây giờ đọc này, đọc như trẻ nhỏ, đọc 3 lần, ai có chép rồi lấy chép vô rồi bắt đầu chúng ta thực tập. Hít hơi vào thật chậm, hít hơi vào thật chậm, 5 chữ. Bây giờ quý vị tôi đọc trước thiệt to, quý vị đọc theo thiệt to. Hít hơi vào thật chậm, đọc nhỏ quá. Hít hơi vào thật chậm, hít hơi vào thật chậm, hơi xuống rúng thật sâu, hơi xuống rúng thật sâu, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, giữ hơi lại rất lâu, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, thở hơi ra nhẹ nhẹ, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Bây giờ quý vị đọc hết 4 câu thuộc chưa nào? À, hít hơi vào thật chậm, đọc tiếp. Bắt đầu lộn xộn rồi, mình thua tới nhỏ thấy chưa, thử thức coi thử ai thông minh hơn ai chứ. Mình nói mình thông minh hơn nó nói 3 lần là nó thuộc thôi. À, bây giờ đọc lại, đọc. Hít hơi vào thật chậm, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Quý vị cùng chúng tôi cùng đọc. Hít hơi vào thật chậm, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Đọc lại 2 lần nữa. Hít hơi vào thật chậm, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Hít hơi vào thật chậm, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Đó, quý vị nhớ 4 chữ đầu, hít nè, à, rồi hơi nè, hơi là giữ hơi đó, là sâu đó, à, rồi giữ nè, rồi thở, à, hít vào, rồi hơi dư rúng, mà rồi giữ là hơi lại và thở ra. Bây giờ một mình quý vị đọc nha. Hít hơi vào,
hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ.
Đọc lại 2 lần nữa. Hít hơi vào,
hơi xuống rúng
hơi vào thật chậm,
hơi xuống đúng thật sâu, giữ hơi lại thật lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ.
Rồi, cảm ơn quý vị. Sở dĩ có cái bài học này là dạy cho các cháu hai chữ Nam Mô. Nam Mô gồm có sáu nghĩa: quy y, quy mạng, lễ bái, cung dường, cứu ngã và độ ngã. Thì tuần trước á dạy đến chữ lễ bái rồi, thì sáng nay thực tập chữ lễ bái. Và khi lễ bái như vậy, khi lễ xuống là phải thở hơi theo cái lễ. Khi chấp hai tay đưa xuống tới động tác thứ ba là thở hơi ra, nằm sát xuống đất thở nữa, chống tay đứng dậy bắt đầu hít hơi vào. Khi hai tay chấp lại thì bắt đầu mới thở nhẹ nhẹ ra. Cho nên hôm nay quý vị ở đây lạy là lạy mà thở là thở, đi là đi thở là thở, ngồi là ngồi thở là thở. Thở và đi không ăn với nhau, cho nên lớp học năm ngoái, lớp học năm nay không ăn nhau. Vật thể tức là thể chất, tức là đất, không ăn với gió thì nó sinh ra cuồng bão. À, cho nên hơi thở và cơ bắp không ăn với nhau thì con người nó sinh ra đủ thứ trong người, nhất là sân si. Sân á, quý vị học cho hết giáo lý đi. Sân là do cái này, sân là do cái kia, sân là do cái nọ, diệt trừ tham sân si như thế kia thế nọ. Mà quý vị không tập về cơ bắp, quý vị không tập về cơ thể, quý vị không tập về hơi thở thì suốt cuộc đời sân vẫn là sân. Sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương vui ít gì. Mà sân si không tập á thì không thế nào mà hết sân si. Bởi vì trong y học á, con người tới 13 bộ phận thì lửa nó chiếm hết 5 phần rồi. À, lửa nó chiếm tới 5 phần. Còn mấy thứ kia đó là mỗi thứ có 2 phần thôi. Cho nên trong cơ thể con người lửa nhiều lắm. Cho nên có nhiều người vì ham tu, ham học, cho nên bị những ông thầy không có cơ bản, những bà thầy không có cơ bản truyền dạy cho quý vị tập ngồi thiền. Ngồi thiền thì dễ, nhưng mà xả cái hơi ra ai dạy cho quý vị biết? À, trong năm ngón tay xả cái ngón nào, trong cái huyệt mạch xả cái huyệt mạch nào, làm sao cho cái chất nóng nó khỏi dư trong người để nó khỏi nhức cái đầu, làm sao nó khỏi chóng mặt, làm sao nó khỏi sinh bệnh đau. Ngồi thiền mặc dù là khó, nhưng mà ngồi một vài giờ quý vị dư sức tập. Trong số này chúng tôi thấy trên những nét mặt của quý vị, tôi có thể nói không lầm, có những người có thể ngồi được 3 tới 4 tiếng. Nhưng mà tôi cũng xin báo cho những vị đó sắp điên. Là vì rút lửa vào mà không biết gõ xả lửa ra. Và việc đó nó chỉ khi nào quý vị điểm đạo, chúng tôi mới dám truyền cho quý vị mà thôi. Hoặc là nếu tôi có truyền thì chỉ truyền một việc xả lửa ra, chứ không bao giờ chúng tôi truyền cho quý vị hút lửa vào. Mà quý vị không hút được lửa vào, không xả được lửa ra, mà nó ngồi thiền để đắc đạo thì rất là khó khăn. Chuyện đó không có. Và với kinh nghiệm Bồ Tát Quán Đức dạy cho chúng tôi rất đơn sơ, khi tôi lớn lên không lên tự trở lại tập, suýt nữa là mất mạng. Tuần sau chúng tôi sẽ đem cái hình xuống đây để quý vị coi. Cái hình còn có 32 kg, nó ốm hơn còn hơn ông Gân đi nữa. Trong kinh nghiệm bản thân vượt qua thần chết, bởi vì mình tập sai, hút lửa vào quá nhiều, lửa đốt hết tim gan. Vì mình tu cho nên không cởi quần cởi áo chạy giữa đường, không có tẩu hỏa nhập ma, không điên loạn, đó là may. Và đến khi đó phổi nó nát hết, lá lách nó tan hết, à, tiểu đường nó gần chết, mặt cắt đi rồi đã, lúc bây giờ mới bình tĩnh mới thấy à, là tự mình không xá, chưa biết cách xá, không biết xá chỗ nào. Một cái hồ nước không có cái ven xả ra, nước nó sẽ đậm. Một cái ruộng lúa không có chỗ mương khai thoát nước thì lúa đó sẽ chết, cây vườn sẽ chết. Trong con người không có chỗ xả nước ra, không có chỗ xả lửa ra, không có chỗ thu nước vào thì thân thể khô, không có chỗ xả nước ra thân thể ư. Cái gì xả chỗ nào? Cho nên không thầy đó mày làm nên. Rồi đây cứ thi nhau mua sách về mà đọc, thi nhau mua những công án thiền mà coi, thi nhau rồi học lý thuyết, thì cấp cả bao nhiêu người này nói chuyện người kia không qua kinh nghiệm, chỉ qua sách sử. Sách sử không thể nói hết. Một ông thợ mộc già lom khom đóng chiếc xe Tề Hoàng Công mới hỏi: này lão trượng, tại sao ngài hơn 70 tuổi rồi mà ngài đến đây ngài đóng cái xe cho ta làm gì vậy? Cái này là xin thưa với ngài, ngài là người cầm đầu trong nước, tôi phải đích thân đến đây đóng cái xe cho ngài. Nếu người khác á thì tôi không đến, bởi vì cái nguyên tắc cái xe nó thấy nó đơn giản, nhưng mà cái bánh sắt á với lại cái trục gỗ, hai cái nó không ăn khớp với nhau. Cái trục gỗ mà nó già quá đó thì nó không vào liền bánh sắt, mà nếu nó non quá thì bánh sắt chạy nó rớt ra. Nếu ráp vào mùa đông á thì gỗ nó nở ra, mà tới mùa hè nó nắng á thì là nó thung lại, hút lại, rút lại, nó rớt. Tướng công chạy giữa đường, tướng công sẽ lộn cổ xuống đất chết, ngài sẽ chết đi. Trong nước không có ai đứng ra đại diện, trong nước nước sẽ loạn. Cho nên chúng tôi phải đến đích thân đến đóng chiếc xe cho ngài. Vậy thì lão trưởng tại sao không truyền dạy? Dạ có chứ, đó một đám học trò đó, mười mấy thằng nó giỏi không, nếu nó ra ngoài ai nhìn thấy nó là phải quỳ xuống lạy, vì nó là không phải là học trò thường, mà bên đây nó là một tay thợ tuyệt tác, nó muốn chạm cái gì cũng được. Nhưng mà trong cái mẹo mực này không thể truyền được, trong cái mẹo mực này không thể truyền được. Một là tôi chết mang theo, hai là tôi ráng sống chờ một ngày giờ nào đó để rồi những thằng học trò nó tự nhiên bừng ngộ và nó thấy. Tôi không nói được, những mẹo mực này không nói được. Đóng một chiếc xe, một chiếc xe bò kéo hay ngựa kéo mà khó khăn như thế, huống chi đây đóng một cái tiểu vũ trụ để hòa nhập với một đại vũ trụ không phải là chuyện chơi. Vậy mà thiên hạ thường đem sách vở, thường đem cái hiểu biết cạn cợt của mình, thường đem cái kinh nghiệm chưa có mà đi giỡn với tử thần, dạy chỗ này ngồi thiền, dạy chỗ khác xuất hồn, dạy chỗ kia quán chỉ, đi đến chỗ cao. Và nhiều người ngồi vào mơ mơ màng màng, mơ mơ mộng mộng, mơ ước cái kia, mơ ước cái nọ, thiên ma ba tầng họ nhập vào và họ hành hạ, họ làm quay cuồng cái xã hội loài người. Chừng nào con người không còn tham vọng thì lúc bây giờ ma dương cùng tà ma quỷ mị mới hết đất dụng võ. Ngày đó mới thực là thanh bình, ngày đó mới là hoàng kim, ngày đó mới thế giới cực lạc, ngày đó mới thiên đường. Còn ngày nào kế cả tâm từng trời nữa mà từ các vị vua trời tới xuống hãy còn tham vọng là có chỗ cho thiên ma hoành hành thôi. Thiên ma không có lỗi gì hết, mà lỗi từ gì các tầng trời, cho nên các hành tinh, cho đến các địa cầu, nhất là địa cầu chúng ta. Con người ai còn tham vọng, nghĩ mơ ước cái này mơ ước cái kia và mình làm không đúng cách thì dĩ nhiên sẽ bị tà ma quỷ mị, hoặc mà cao hơn nữa là bị thiên ma họ lợi dụng, họ bước vào, họ xúi mình thôi. Có mặt trước mặt chúng tôi đây rất đông, có thể là mấy ngàn người, nhưng nếu tìm được không có 100 người thực tâm tu học mà không tham vọng, mà cứ tham vọng cho nên ma nó rất là dễ cám dỗ, nghe cái chỗ nào cũng chạy theo mình không một lòng. Và tới giờ này quý vị cũng biết ai là thầy quý vị, và quý vị cũng biết theo ai, sáng đi chùa này, chiều đi chùa khác, mai đi đọc cuốn sách này, mốt đọc cuốn sách kia, nay đi lên miền Tây, mốt xuống miền Đông, bữa kia ra miền biển, bữa nọ ra miền rừng, không có biết chỗ nào đi học. Tìm Phật ở đâu? Tìm nơi chính mình. quý vị chưa tin nơi chính quý vị, mặc dù là quý vị là đại thừa, nhưng mà không phải quy y hay đại thừa đó là đại thừa đâu. Khi mình không thấy mình không có những cái phương pháp và mình không có một niềm tin, bây giờ đây quý vị còn chưa biết tin ai hết, hoặc thì xa quá, làm sao gặp Ngài? Xin thưa quý vị, muốn gặp lúc nào cũng gặp được cả, với đầy đủ điều kiện. Quý vị muốn nghe một cú điện thoại ở bên kia bắc, bên kia bán cầu, ở đây quý vị có một cái điện thoại bắt đúng nguyên tắc, quý vị nhớ số điện thoại gọi nó thẳng với bên kia bắc bán, bên kia bán cầu, bên kia bán cầu muốn gặp quý vị ở đây nhớ cái điện thoại bắt đúng nguyên tắc, thì bên kia bán cầu gặp quý vị ở bên này bán cầu. Quý vị muốn nói chuyện với Phật thì quý vị đúng nguyên tắc, quý vị chắp tay lại nguyện cầu thì Đức Phật sẽ phóng tỏa hào quang đến quý vị. Từ trường nào theo từ trường đó, chúng ta chạy đi tìm ở đâu mà nơi chính mình không gạn lọc, không tập luyện, không có chuyên cần, không có phương pháp, thì biết bao giờ quý vị sẽ đạt được cái tiểu vũ trụ này liên quan với cái đại vũ trụ tròn đầy vắng lặng. Vũ trụ vốn nó là thế, không ai có thể sửa vũ trụ được. Chúng ta chỉ có làm sao cho cái tiểu vũ trụ này hòa nhập với cái đại vũ trụ đó mà thôi, chứ không thể nào bắt cái đại vũ trụ đó nó phải chạy theo cái tiểu vũ trụ của chính mình, chạy theo cái thân mình. Và khi nó không hợp với mình á, thì mình dưng cái ý ta lên, ý ta muốn bây giờ để trời phải nắng, cái ông lão trời này sao mưa vậy kìa, à ha, trách trời. Bây giờ ý ta bây giờ ta muốn lạnh, tại sao nóng dữ, cái ông trời này kìa. Không có ông trời phải mưa theo quý vị, cũng không có ông trời muôn nắng để mà nghịch ý với chúng ta, mà là đại vũ trụ vốn nó là thế. Chúng ta tiểu vũ trụ rút đi, khi bước đi á, bước từ trong đại vũ trụ ra để làm con người, vì có một cái linh giác, vì có một cái tánh giác, vì có một cái linh quan, vì có một cái thức. Nói theo cách khác dễ hiểu là vì có một linh hồn, linh hồn đó tụ một hạt nhỏ như một hạt cát vậy, nó còn sáng, nó lững lờ, nó đi trong không trung, và cái tánh linh đó nó nằm trong hạt cát đó. Nếu nó muốn tung lên cao thì nó lớn ra, nếu nó linh thì nó lớn ra, nếu nó mê nó rút lại, và nó lững lờ trong không gian, cái đó không bao giờ mất. Tỷ tỷ năm sau cái đó không bao giờ mất, cũng như nguyên tử không bao giờ mất, dù nó phân ra thành ra hạt nhân. Một hạt nguyên tử nếu to bằng con bò thì một hạt nhân chỉ bằng con rệp, chỉ bằng con chí thôi. Mà nếu là nguyên tử nó có phân thành ra hạt nhân, hạt nhân nó có phân ra thành tia sáng laser là điện tử, một hạt nhân bằng con bò, nếu nhân nó lên bằng con bò thì một tia sáng laser mới có bằng con rệp, con chí thôi. Vậy thì một tỷ mấy tỷ hạt điện tử nó mới thành một hạt nhân, mấy chục tỷ hạt nhân mới thành một nguyên tử, mấy tỷ nguyên tử mới thành một con vi trùng. Cái linh quan con người nó nhỏ như điện tử vậy, dù nó có phân lên bao nhiêu, nó nhỏ như nguyên tử, nó có phân nát ra nó vẫn còn cái linh quan đó, muôn đời vạn kiếp cái đó không bao giờ mất. Và tất cả cái khôn, cái lanh, cái ngu, cái dại mà quý vị rút ra nhiều đời, nó cũng tụ, nó bám theo đó. Cũng như giờ này chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì chung quanh chúng ta trên những cây bồ đề, trên những cây xoài, trên những cây vú sữa chung quanh đây, nghĩa là hàng tỷ tỷ sinh linh. Có nhiều khi quý vị nhìn lên, nếu có mắt trẻ nhìn lên một cây lá như vậy, thấy ở trên mỗi một lá ít nhất là 5.000 vị đến đây thính pháp văn kinh. Cho nên trong kinh khi chúng tôi còn nhỏ đọc kinh chúng tôi không hiểu, tôi nói biết cái núi Linh Sơn đó hay là cái tinh xá kỳ hoàng nó rộng bao nhiêu, mà Đức Phật thuyết là muôn triệu tỷ người đến thính pháp, muôn triệu tỷ chúng sanh đến nghe pháp. Cái thời pháp đó gồm có Bồ Tát là ai, vua trời là ai, vua người là ai, vua rầm là ai, tỳ khưu gồm có những ai, thanh văn dương giác gồm có những ai, và vua cái nước đó là ai, và quyến thuộc là ai, Đồng thời số chúng sanh đến nghe pháp số nhiều muôn triệu triệu ức như số nhiều hơn số 10.000 lần số cát trên sông Hằng. Tôi nói chỗ đâu đứng dưới gì? Trời đất ơi, mấy ông nội chép kinh Phật rồi nói lao, chỗ đâu đứng? Chúng tôi khi còn nhỏ mà cái đầu đang nghĩ tới chỗ đó. Bây giờ chúng tôi mới thấy, à không phải đến bằng người to như mình mà một hạt nhỏ thôi. Trên một cái dĩa như thế này có thể chứa được một triệu tỷ cái hạt nhân. Và một triệu tỷ hạt nhân này nó có phân nhỏ ra, mỗi hạt nhân, một triệu tỷ hạt nhân trên cái dĩa này, nó phân ra muôn triệu tỷ điện tử, tức là muôn triệu tỷ tia sáng laser. Thì cái linh quang đó, nó dù có phân ra bao nhiêu nó vẫn còn không mất. Cái thức giác, cái khôn, cái dạy, cái mà quý vị thành con người hôm nay, dù bỏ cái xác đi thì cái đó nó vẫn bám theo cái hạt bụi đó để mà nó sống, sống mãi, sống trong thời gian, sống miên diễn, không bao giờ chết. Cho nên gọi là bất sanh bất diệt. Rồi nó gặp một cái gì đó, nó thu lại được, nó về, nó gặp được cái dầm. Nếu lên cõi trời thì nó khi tất cả các vị trên cõi trời đã đến diệu pháp đường, ta chỉ múa thôi, múa nhưng mà tư tưởng họ dục với nhau, họ mới với nhau, thì nó theo cái dục của cõi trời sinh ra người trên trời xuống dưới đất trái địa cầu. Nếu nó khôn hơn á, cái hạt liên quan đó là thấy một người nam người nữ dục với nhau, nó nhào vô nó ra con người. Nhưng mà nếu như nó thấy nó không chủ động được, nó thấy một con vật đang dục với nhau đó, nó nhào vô đẻ ra con vật, và sau đó mãn đi, nó nát đi cái bảy cái chất, năm cái chất kim mộc thủy hỏa thổ, nó tan đi thì cái đó nó cũng trở về hư không. Cho nên chúng ta tới từ đại vũ trụ mà vào thành con người, và bỏ cái thân tiểu vũ trụ này thì cũng tới vào cái đại vũ trụ lơ lửng hàng ngàn vạn triệu năm, tới lui lui tới trong cái vòng đó. Cho nên đi theo Phật là gì? Là vượt ra khỏi, vượt ra khỏi. Mà muốn vượt ra khỏi đó thì cái trước nhất là cắt trừ giống ái, không ái thì lấy gì yêu, không yêu lấy gì dục. Đó. Cho nên trong 12 nhân duyên cắt chữ vô minh. Tuy cắt chữ vô minh quan trọng mà không quan trọng bằng cắt chữ ai. Bây giờ quý vị ngồi trước mặt chúng tôi, có ai nói quý vị không ai không? À, kể cả chúng tôi có dám nói không ai không? Không ai với nhau, người nam với người nữ, thì là ai trong dòng họ bà con, cha mẹ anh em, chú bác cô gì. Nếu không ai trong bà con dòng họ chú bác cô gì thì ai nhau trong chòm xóm láng giềng, ai với nhau người cùng một tỉnh, ai với nhau người cùng một nước, ai với nhau bằng những con người, bằng tình người. Và nếu ai vượt lên nữa đó thì hoặc là ai với nhau người cùng một đạo, bảo vệ đạo pháp, giữ cái đạo pháp. Thực ra cái đạo pháp chỉ là chiếc thuyền giả mà thôi. Khi con người vượt ra khỏi cũng cần cái đạo pháp đó nữa. Nhưng mà mình ai ta tới chết, thà chết chứ không bỏ đạo pháp, vẫn mang cái tư tưởng ái đạo. Đó, cho nên gọi là bà ái đạo tùy khư, ma ba xà ba đề, bà đó là đệ nhất ái đạo. Cho nên bà chứng quả vị a la hán sau. Nếu không ái đạo thì tối thiểu cũng ái đức Phật, nếu không ái đức Phật thì cũng ái các pháp giới chúng sanh. Mà ai pháp giới chúng sanh thì trở lại cũng tự ái mình. Mỗi người sáng cả soi gương cái cạo chân mày, thoa chút phấn, sửa cái mái tóc là ái mình rồi, còn gì nữa? Không có ai rời được cái ái. Cái vô minh có thể cắt dễ, nhưng cái ái không thấy dễ. Vì cái ái đó nó luân chuyển, và khi nó gặp cùng một từ trường, một dòng điện lực thì nó nhập vào, trở lại thành chúng sanh. Kiếp kiếp đời đời nó như thế. Cho nên học Phật á, phải hiểu rõ cái lý của nó để rồi đi vào cái sự. Chứ không chưa hiểu cái lý mà đi vào cái sự thì chúng ta sẽ vấp váp ngã ngay giữa đường. Kiếp này chẳng những xa rời Phật pháp mà ngàn muôn kiếp sau chúng ta không hề thấy Phật pháp, không thể gặp Phật pháp. Khi nó đã trôi lăn ở trong dòng sanh tử, khi nó đã trôi lăn xa rời chánh pháp thì quý vị sẽ gặp toàn tà pháp mà thôi. Cho nên chúng tôi muốn quý vị vừa học vừa hiểu và cũng phải vừa tập. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị hai động tác. Chúng tôi không có chủ trương chỉ dạy về thực hành không, và cũng không chủ trương lý thuyết không. Vừa lý thuyết cho quý vị nắm vững, rồi sẽ hướng dẫn quý vị thực hành. Hai động tác hôm nay là động tác ngồi yên nhắm mắt lại, thở theo hơi thở chậm sâu lâu nhẹ, và hai bàn tay để lên như thế nào đó. Và sau đó thì lại ngồi nghiêm chỉnh, rồi bắt đầu trì chú hoặc là đọc kinh hoặc là niệm Phật ra có tiếng, thì hai bàn tay để như thế nào. Xin quý vị chỉ nhớ hai động tác đó thôi. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hành. Bây giờ quý vị cứ ngồi thoải mái để nghe chúng tôi lý thuyết đã. Năm ngón tay của chúng ta là năm cái trục điện để thu vũ trụ lực. Ngón nào kim, ngón nào mộc, ngón nào thủy, ngón nào hỏa, ngón nào thổ nằm trên năm ngón tay đó. Cho nên trong luật Phật dạy, người nào mất đi một tay, người đó không có quyền thọ cụ túc giới, bởi vì không đủ 10 ngón tay để tả và hữu, để thu vũ trụ lực. Cái thu vũ trụ lực đó trong kinh nhà Phật chế ra và gọi là ấn quyết bắt ấn. Có nhiều người ấn sai đi, cho nên suốt cuộc đời trở thành phế nhân. Một vị hòa thượng lên ngồi chánh tế ở dưới này, tăng chúng 6 vị thầy đó đọc cái đoạn kinh khác, mà ông thầy trên này ông ngồi lâu quá ngủ gục, ông bắt ấn kinh khác, bắt cái ấn khác. Ở dưới này đọc á cái chú mà phát muối gạo, mà ông ở trên này thì ông bắt cái ấn đao kiếm, cho nên cô hồn nó nhào vào nó lãnh muối gạo, thì trong này đao kiếm bay ra, cho nên cô hồn nó chết vô số, đứt đầu lìa chân thống bụng, cho nên nó về. Đứa nào còn sống nó tìm cách nó viện binh bên tà phái giúp cho chúng tôi để tôi trả thù ông hòa thượng đó. Cho nên mời ông hòa thượng mà ngồi chánh tế hết 6 ông thân tàn ma dại, là vì học chưa tới nơi tới chốn và lên đó không chú ý. Tại chùa Thình Thình xứ Quảng Ngãi, vào đời đệ đối đệ lục của chùa Thình Thình núi Thiên Ấn, có một tu gia họ cúng chánh tế cô hồn, họ làm chay 3 ngày đêm 2 ngọ, tức là 3 ngày đêm, và họ đổ vàng họ chánh tế cô hồn. Mời hòa thượng, hôm đó hòa thượng đau, cho nên thầy tri sự mới thay hòa thượng đi. Đến đó thầy trị sự cúng rồi, trên đường về chưa tới nơi thì cô hồn nó đã tới, nó lắc cái đầu võng của hòa thượng, nó thưa hòa thượng ơi, hòa thượng nói chủ nhà giữ cái rạp đó lại, miền Trung cúng làm chay thường cất rạp, và hòa thượng ráng mạnh đi tới cúng cho chúng con ăn. Còn thầy trị sự chiều nay ông cúng không có gì hết, toàn là chìa khóa không, toàn là chìa khóa, không có gì ăn hết, không có một thứ gì hết thưa hòa thượng. Cho nên sau đó 1 giờ đồng hồ thì ông thầy sự đi bộ mà về tới, hòa thượng hỏi sao ông cúng cho cô hồn ông cúng toàn chìa khóa không vậy ông sự? Thì ông sự mới quỳ xuống lạy hòa thượng, cho con sám hối, bởi vì chùa mình 50 người ăn mà con làm mất cái chùm chìa khóa từ mấy bữa nay, cho nên bây giờ con đi cúng con chỉ ngồi thằng nào mà lượm được chìa khóa nó mở, nó lấy hết đồ trong chùa, và tối nay về không có chìa khóa không làm sao mở cái kho để lấy gạo, tăng chúng lấy gì ăn. Cho nên mặc dù con chúng cúng con bắt ấn gì đi nữa, nhưng mà con luôn luôn nghĩ tới chìa khóa. Và sao hòa thượng ở nhà để biết? Hôm nay vậy, nếu ông vậy thì chạy trở lại liền, vừa đi vừa chạy báo họ đừng dở rạp, ngày mai tôi cố gắng tới tôi cúng cho. Bây giờ cái số tiền cúng đó dùa mình xuất ra mà chịu, họ có phụ chút nào càng tốt, còn nếu không á ông sẽ bị tổn phước. Ngoài cái học ấn quyết ra, tư tưởng phải hòa theo ấn quyết. Trong cái cúng cô hồn đó nó có một cái ấn quyết bắt ra là gươm đao chạy ra, để chi? Để những cái kế tà, những tà tinh tà mị nó không vô, nó giết cô hồn để nó dành cho phần ăn. Cho nên cái khi gươm đao bóng phóng ra đó thì mấy anh kia anh sợ anh chạy hết, thì lúc bây giờ mới bắt đầu đọc cái chú khác, cái ấn khác. Và khi đọc nước ra, đọc gạo ra thì phải bắt ấn cam lồ, phải đọc cái chú cam lồ, phải đọc cái chú biến thực biến thủy. Nhưng mà hồi xưa đó, mấy năm về trước đó, chánh tế đó, lên giàn chánh tế từ hồi 7 giờ tối ngồi cho tới 3 giờ khuya, hoặc là lên 2 giờ chiều thì muốn xá vàng chẳng tế đó phải một giờ khuya ngồi mỏi mệt buồn ngủ, và trước khi đi chẳng tế như vậy phải tắm rửa sạch sẽ, phải nghỉ ngơi đôi ba ngày mới lên đàn chẳng tế. Còn ở đây nhiều đám, đám này rước, đám kia rước, cho nên nể mất lòng mà đi, đi tới đó leo lên ngồi đó, nó mỏi mê con người. Con người nó có cái định luật của nó, không thể là thánh, không thể ngày này cũng ngồi này, cho nên ngồi được ngủ gục, ngủ gục bắt ăn ra sai, sai là giết hại cô hồn. Cho nên trong cái vấn đề hai bàn tay trên 10 ngón tay không phải nó không có giá trị về việc tu hành. Nếu chúng ta tụng kinh, một tạng kinh, nếu chúng ta chăm chỉ ăn chay niệm Phật suốt ngày tu trì, nhưng mà để cái tay sai không kết quả. Tối quý vị có thể ngồi từ 10 giờ đêm tới 2 giờ sáng, để cái tay sai không có kết quả. Bảo đảm, chúng tôi nói, chúng tôi chịu trách nhiệm đưa cái cách để quý vị thử. Cũng như bây giờ mình bày người ta làm cái gì thì cũng phải có cái đó, thử thử nó thiệt hay nó giả. Sau một tháng quý vị ngồi như vậy rồi, quý vị tự thử của quý vị, thử của quý vị nó sao à, và người khác đó có khó có thì quý vị để trên cái ngón tay trên đầu người khác thì người khác thấy cái gì. Bây giờ nói còn hơi sớm, bây giờ chỉ mong là quý vị tin chúng tôi, làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi, chúng tôi chịu trách nhiệm. Để ngón tay, để trên 10 ngón tay để thu với vũ trụ lực, có hai cách để, có ba cách để. Khi mới bắt vào sơ cơ thì 10 đầu ngón tay không bao giờ đụng nhau. Khi trì chú, khi cái hơi mình cần nhả ra thì là ngón tay trỏ bên mặt để đụng cái ngón tay bên trái, trỏ bên trái à, chứ không thể để như hôm nay. Và tới chừng nào mà chứng đắc rồi đó thì mới để hai bàn tay lên và hai ngón cái đụng nhau như Đức Phật đã ngồi để. Chùa Quan Âm đang thờ Đức Phật để rời bàn tay ra. Tư thế đó là tư thế thuyết pháp. Tư thế để bàn tay mặt trên đầu gối là tư thế thuyết pháp. Có những chỗ tư thế để một bàn tay ngửa, có những chỗ bắt ấn, có những chỗ để hai tay cách nhau, có những chỗ để hai tay ngón tay cái đụng nhau, tùy theo chỗ. Nhưng mà nhà họa sĩ, nhà điêu khắc đa phần là dốt, cho nên thấy cái hai ngón tay cái để lại nhau đẹp, cho nên thường tạc tượng hai ngón tay cái gặp nhau. Và hàng tăng tín đồ thấy dễ bắt chước, khi ngồi chưa có gì hết, hai ngón tay cái gặp nhau. Quý vị ngồi miết đi, ngồi hết cuộc đời này, ngồi 30 năm nữa quý vị thấy gì thì đừng về kêu tôi về thầy Thông Bú. Mà chẳng những không thấy gì mà còn thấy sân si, thấy tật nguyền, thấy đau khổ, thấy loạn lạc, thấy trong người nó tê tái, không bao giờ quý vị thấy đạo hết. Chúng tôi quá quyết như vậy. Và hôm nay chúng tôi nói đây, chắc có lẽ có một số chư tăng chư ni sẽ phản đối hoặc là quy bán chúng tôi, nhưng mà chúng tôi chịu trách nhiệm lời nói của chúng tôi. Nếu chúng tôi nói sai thì trời thần quỷ rồng xử phạt chúng tôi, còn các vị tăng ni có chửi chúng tôi thì chúng tôi cũng chịu thôi, chúng tôi không hề cãi lại. Việc chúng tôi phổ biến, quý vị tin thì làm à, vì chúng tôi đã thực hiện, và nhất là gần đây đã trái thực nghiệm trên 11 em được điểm đạo. Bên nay mới có một tháng thôi, nhưng mà các em đó đã có kết quả trên 10 đầu ngón tay. Kết quả sơ khởi thôi, nghĩa là khác hơn thôi, chứ không phải kết quả là bắt đầu là chuyển trời chuyển đất, hay là thu vũ trụ vào, hay là phóng chướng, không phải. Chúng tôi không có dạy cái đó. Thành ra hôm nay rút lại vấn đề, những cái nào yếu điểm truyền thừa cho quý vị, đó là để hai bàn tay ngứa trên hai đầu gối. Nếu quý vị ngồi kiết già được thì tốt, mà nếu quý vị không ngồi kiết già được thì là bán già. Nếu bán già không được á thì ngồi trên ghế thòng chân xuống cũng được, nhưng mà bắt buộc hai bàn tay phải để ngửa trên hai đầu gối. À, bây giờ ai lại cầm cái micro, chúng tôi ngồi lên bàn để quý vị nhìn theo tay chúng tôi và tư thế chúng tôi, và chúng tôi quý vị mới hướng dẫn quý vị ngồi. Ai cầm micro? quý vị coi chúng tôi ngồi vì không có không xếp bằng được, với bằng quý vị không thấy, cho nên chúng tôi ngồi bằng tư thế thẳng chân, tư thế này cực chân đã thôi, okay. Hai bàn tay quý vị khít lại và để lên trên đến đùi, cái tay này, hai cái tay này kẹp sát nách, đừng cho gió nó lồng vào nách, để sát xuống, để sát đây, còn để cao lên chút. Mắt á nhắm lại không hề mở liêm diêm, mắt nhắm lại không hề mở liêm diêm, và lưng hoàn toàn thẳng, cái điểm đó quan trọng nhất. Nếu mà quý vị ngồi cong lưng á thì một thời gian nó sẽ rút lại như là cậu hai đậu dừa vậy đó. Rồi mình ngủ quên mà rút lần nó sẽ rút con người lại. Bây giờ quý vị con người một thước sáu, quý vị ngồi cong lưng, mai mốt quý vị còn con thước mốt thôi. Cái cong lưng là nguy hiểm nhất, và nó sẽ lạc đạo, lạc thiền, lạc mạch, có sống nó còn không ra gì hết, không có nội lực. Cho nên cái cơ bản là thẳng lưng, mắt nhắm lại và bắt đầu thở, để bàn tay nhắm mắt, thở hít vào, theo cái câu thơ đó, hít vào thật chậm, hơi giữ, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại hơi lâu, lâu tùy theo quý vị, chứ không phải lâu là có thời hạn. Quý vị mới bắt đầu thì có thể tích tắc
rồi thở ra,
tích tắc rồi thở ra, rồi lần tích tắc 4 lần, lần 5 cái tích tắc, 6 cái tích tắc, muốn giữ bao nhiêu cũng được, nhưng mà lúc đầu giữ ít thôi. Cho nên hít vào thật chậm, chậm lần nào hay chừng đó, và khi tới chỗ này phình cái bụng ra, giữ hơi. Khi giữ hơi rồi đó thì là bắt đầu khớp bụng lại, thở ra. Bây giờ chúng ta bắt đầu nè,
khi nãy giờ
chúng tôi mới thở có một hơi thôi. Bây giờ quý vị coi cái tay chúng tôi nè, từ đây chúng tôi thở vào, hít vào nè, hít vào thật chậm, chừng nào tốt chừng đó. Tới đây phình bụng ra, sâu xuống tới xuống, giữ hơi lại, thấp bụng lại, thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, thở hơi ra nhẹ nhẹ nhẹ, ngưng lại chút, ngưng lại chút ra, hít hơi vào, mắt vẫn nhắm, trong thời gian tối đa là 15 phút tới 20 phút. Sau này quý vị lên cao rồi, chúng tôi sẽ có cái cách đó, lúc bây giờ nó cũng như máy tự động là 15 phút tới 20 phút là đủ lực rồi, đủ lửa rồi. Và ngồi như vậy, sau khi muốn đọc chú thì là hai ngón tay này đụng nhau, hai ngón tay cỏ đụng nhau, bàn tay mặt trên bàn tay trái để như này, đó, đọc chú. Khi mình đọc chú nó có hơi nó bị phân tán, khi mình tụng kinh cái hơi nó bị phân tán, khi mình nói chuyện cái hơi nó bị phân tán, nó không tụ, cho nên chỉ để hai ngón tay trỏ đụng nhau thôi. Còn nếu mà để hết 5 ngón như thế này, hay là nhất là hai cái ngón này mà nó đụng nhau thì rất là nguy hiểm, vì mình chưa đủ sức chịu. Và hôm nay chúng tôi chỉ truyền cho quý vị một ngón mà thôi, chừng nào quý vị điểm đạo chúng tôi mới chỉ ngón khác. Khi nào quý vị thấy dư lửa trong người, nó nhức đầu, nó khó chịu, nó nóng bực thì quý vị chỉ vuốt một ngón này thôi, hai ngón này vuốt một ngón giữa, vuốt ra, vuốt bên hông và vuốt trên lưng dưới bụng, ngón tay vuốt ra, vuốt ra, vuốt ra, vuốt ra, vuốt ra, vuốt ra, không bao giờ để vô xây bên này, vuốt ra, còn hai ngón này thôi, vuốt ra, vuốt ra, vuốt ra, vuốt chừng nào thấy cảm thấy nó bớt nhức trên đầu rồi, nó dư lửa rồi, quý vị cuốn lại là ép xuống để lấy nước. Nước nó có rồi và cái lửa mình vuốt ra hết rồi đó thì trong người nó bình thản trở lại. Khi nào muốn trì chú hay muốn đọc, muốn niệm thì hai ngón tay trỏ đụng nhau, tuyệt đối cấm không cho quý vị để hai ngón tay mặt đụng nhau, để thế này là rất là nguy hiểm. chừng nào quý vị đến chứng đắc, chừng nào quý vị vũ trụ, đại vũ trụ và tiểu vũ trụ là một. Kim mộc thủy hỏa thổ quý vị đều trên năm ngón tay, và năm ngón tay đưa lên là rút được kim mộc thủy hỏa thổ, đúng ra là xá được kim mộc thủy hỏa thổ. Quý vị có quyền tới đây, chúng tôi nói rất rõ ràng, trách nhiệm không về chúng tôi nữa, mà ai làm sai thì mà ráng mà chịu thôi. À, thì bây giờ quý vị nghe chúng tôi hướng dẫn, quý vị ngồi, ngồi và thở. À, thở xong rồi chúng tôi đánh một tiếng chuông, đem cái chuông nhỏ này thì quý vị xá ra và bắt đầu để hai ngón tay lên rồi trì chú, trì Om Lam Om Chỉ Lâm Om Mani Ba Mê Hùng Om Chiết Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Hôm nay chúng ta trì ngũ bộ chú và để hai ngón tay đụng nhau như vậy, hai ngón thôi, hai ngón cỏ đụng nhau thôi. Bây giờ cho chúng tôi cái chuông nhỏ đây. Bây giờ xin mời quý vị ngồi kiết già hoặc ban già. Quý vị giữ lưng thiệt thẳng. Quý vị giữ lưng thiệt thẳng. Ngồi thẳng chưa? Quý vị giữ thẳng cổ thẳng đầu và bắt đầu cúi xuống một chút. Hai tay để trước bắp vế để thẳng ra. Xích năm ngón tay lại, bốn ngón lại và ngón kia chiều theo, để rất dịu dàng, không có được lây lưng. Để càng dịu dàng chừng nào tới chừng đó. Xích cái tay lại, kép cái nách lại và cái tay để sụp cái sau, đừng có quá đầu gối, nó sẽ mỏi. Hai tay đều tựa lên đầu gối hết. Nếu bán già thì phải nghiêng cái tay bên kia để dưới bắp vế dưới. Rồi quý vị cái đầu hơi cúi xuống một chút, không nên ngước lên mà không nên gục xuống. Giữ thân thật thẳng. Quý vị bắt đầu nhắm mắt. Rồi bây giờ xin mời quý vị thở. Đưa hai ngón tay trỏ gặp nhau, vẫn giữ thẳng lưng, vẫn giữ nhắm mắt. Hai ngón tay trỏ đụng nhau, để bàn tay kia trên bàn tay nọ. Quý vị bắt đầu trì chú. Thẳng lưng, thẳng đầu, nhắm mắt.
Om Mani Ba Mohini.
chịu nhắm mắt và để tay lại như khi nãy. Đừng cử động thân, giữ thân thẳng, đầu vừa bắt đầu thở. Quý vị vẫn nhắm mắt, đưa hai tay lên, cho hai ngón trỏ đụng nhau, đụng nhẹ nhẹ thôi, đưa lên, đưa ngang lên, để ngay trên ngực, để dựng đứng bằng tay lên, đụng hai ngón trỏ lại, đụng nhẹ nhẹ cho thôi, rồi đưa đứng hai cái bàn tay dựng đứng, đụng hai ngón trỏ thôi, chà chà với nhau, lấy hai ngón trỏ chà chà với nhau, rồi chà hết năm ngón tay cùng nhau, quý vị chà mạnh vô, đưa lên con mắt, áp cho mắt. Áp mắt trời, quý vị từ từ mở mắt ra. Nãy giờ mở chưa, ta lại mở hết trơn rồi. Quý vị nhắm mắt thôi, ba lần để vô là để rồi để, rồi cái lần thứ ba bắt đầu mở từ từ ra, rồi mình mới chà lần thứ tư, mới để vô lần nữa mở lớn ra, chà lần thứ năm nữa để mở hết ra chứ, chưa gì mở mắt ra chi sớm. À, nên đó là cái mẹo đó, quý vị mà không xá như vậy rất là dễ bị mờ mắt sớm. Rồi thì sau chúng tôi sẽ tập quý vị luyện chữ hùng để cho quá tim có từ trường màu xanh, và khi đọc hùng như vậy thì là hai bàn tay bung ra và tự động khi nó có lực rồi đấy, có lẽ 2-3 tuần nữa để quý vị tập đã, tập cho nó có cái lực đó đấy. Có vị nào khi nãy để hai cái ngón tay tỏ nó có tê tê không? Để vậy nè, khi mình lấy cái này lên mình để vậy nè, hai ngón tay tỏ đụng nhau chà chà thứ, chà cái ngón tay tỏ vào ngón tay cái trước, rồi chà ngón này vào tay cái, chà ngón này vào tay cái, chà ngón này vào tay cái, qua bên này vậy, chà tay tỏ tay cái, tay giữa tay cái, tay áp út tay cái và tay út tay cái, rồi gần 5-10 ngón tay chà nhau rồi mình mới chà sát mới để lên con mắt, hai tay để lên mắt, chà 3 lần cho mắt từ từ mở ra, sẽ hướng dẫn quý vị tập tiếp những động tác khác. Quý vị ngồi thoải mái và thở ra cho nó thoải mái một chút, ngay chân duỗi chân ra một chút, duỗi chân ngo co ra co vào cho nó thoải mái, và tự động thở cho nó khoảng khai. Bây giờ thầy nào lên mới cho thầy cái radio đi. Thầy đã có nói. Cái đó đã dạy rồi, thành hôm nay không có nhắc. Thở vào bằng mũi, hít vào bằng mũi, và khi thở ra bằng miệng, nhưng mà cắn răng lại, cái lưỡi để gần bên cái hai hàm răng, thở ra và khi hít vào lưỡi cuốn lên, lưỡi cuốn lên. Cảm ơn đạo hữu, cái này đã dán đây rồi, thành ra hôm nay không nhắc, nhưng mà cái nhịp này phải nhắc để có nhiều người hồi giờ chưa nghe thì về thở ra nó không trúng. Bây giờ để cái radio lên đây, để thêm cái thùng này, rồi mở cái đài Sài Gòn cho bà con nghe chút. Nhạc cái gì cũng được, cứ mở ra con nghe cái gì trong đó. Nó lớn ra đi. Bây giờ tắt đi, mở đài Hà Nội coi. Đài nào cũng được, bất cứ đài nào, cho thầy một đài đi. Không đúng cái tình đại hạ. Nội, không nghe tiếng nói của Đài Hà Nội. Đúng cái tình Đài Sài Gòn, nghe tiếng nói Đài Sài Gòn. Thôi tắt đi. Chuyện này quý vị thừa hiểu. Nhưng chúng tôi đem lên đây để làm cái ví dụ quý vị nghe bằng lỗ tai hay dùng bằng cái ý thấy, ý cái ý mà nghĩ không bằng là thấy con mắt thấy. Chúng tôi đưa cái máy này, bấm cái nút nào thì nghe Đài Sài Gòn, bấm cái nút nào nghe Đài Hà Nội, bấm cái nút nào nghe Đài Pháp, Đài Anh, Đài Nga, Đài Mỹ, Đài Nhật, vân vân. Trong một cái máy đến một chỗ, nhưng mà mỗi cái nút nghe một tần số, phải đúng tần số, gọi là băng tình thì là mới nghe được. Còn nếu mà không đúng băng tình ấy, thì không thể nào nghe được. Vậy thì cái sự tu hành của chúng ta, của quý vị, quý vị muốn cần cầu đến một vị Bồ Tát nào, quý vị sẽ bắt ngay cái băng tình của vị Bồ Tát đó. Quý vị muốn cầu một cái băng tình nào, muốn cầu một vị Phật nào thì bắt một cái băng tình của vị Phật đó. Muốn cầu một cái băng tình của một vị thần linh nào, một vị quý vương nào, quý vị bắt ngay băng tình đó. Trong kinh Phật cũng có nhiều thần chú mà quỷ thuyết, có những thần chú thần thuyết, có những thần chú thiên nữ thuyết, có những thần chú Bồ Tát thuyết, có những thần chú chư thiên thuyết, có Phật thần chú Phật thuyết. Thần chú đó là mật mã. Khi có mật mã rồi mà không có băng tình ấy, thì không thể nào nghe được hết. Cho hôm nay chúng tôi muốn đi vào cái thời buổi học, cái đề của nó là hữu cầu tất ứng. Nếu quý vị không tin hữu cầu tất ứng thì quý vị đừng đi theo Phật giáo. Cầu cái nào ứng cái đó, nhưng mà cầu phải cầu cho đúng, đúng băng tình, cầu cho đúng từ trường, cầu cho đúng niêm lực, cầu cho đúng cái thần chú, cái hạnh nguyện, cái lời dạy của vị đó. Cái này nó dài lắm. Hôm nay còn hai hôm nữa, mai là 18, mốt là ngày 19. Ngày 19 là ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thực ra đây là phương tiện để làm lại cho chúng sanh nhớ mà thôi, chứ thực ra Bồ Tát Quan Thế Âm cũng không có ngày nào là vía. Ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm 19 tháng 9, ngôi chùa này là ngôi chùa linh thiêng, do sự màu nhiệm linh thiêng của Bồ Tát Quán Thế Âm mà thành lập. Cho nên chúng tôi không lẽ hôm nay chúng tôi không giảng qua cái sự màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trước khi muốn giảng về cái lý, cái mà gọi là mở đúng tần số đó, nếu trong quý vị, cứ nói quý vị là mỗi một người là một cái radio đi, mà không có cái băng tình đến với Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị không thể nào gặp được Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà nếu quý vị có băng tình đối với Bồ Tát Quán Thế Âm thì mở ra nhất định là gặp cái sự tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng thử hỏi quý vị rằng, đời người có ai không một lần đau khổ? Đời người có ai không một lần vấp ngã? Đi trên trường đời, khi cha mẹ mình để ra, khi bước đi lĩnh chuyển tới bây giờ, mình đã té mấy lần. Nhưng mà mình hơn những người khác. Những người khác té rồi gãy tay, què giò, hoặc là bể đầu chết liền, gãy ba sườn. Còn mình cũng té nhiều lần. Té đi bộ té có, đi xe té có, bị người ta xô té có, trật cầu thang té có, đi dốc cây té có. Nhất định các vị có mặt ở đây ai cũng đã té ngã một lần, ít nhất chứ còn nhiều lần lắm. Té đến mang thẹo cho mình thôi à, té đến mang thẹo cho mình, không thẹo chỗ này cũng thẹo chỗ khác. Nhưng mà hay hơn á là chúng ta không bị bế cái đầu, giờ này còn ngồi. Còn có nhiều người té một đôi lần bế đầu chết ngắt. Ai vào đời không gặp khổ đau? Quý vị ở đây ít nhất là khóc rồi cũng cỡ một năm chén nước mắt này. À, người nào khóc ít nhất năm chén nước mắt, nhiều hơn. Khóc lên tiếng có, khóc nỉ nỉ một mình có, khóc nữa là len len có, khóc nó ứa nước mắt có, hoặc là khóc nước mắt chảy vào có, nhiều lắm. Chúng ta như thế thì ai cũng như thế. Vậy thì cái khóc đó, cái khổ đó, cái buồn đó nói với ai? Mà bây giờ quý vị còn ngồi đây, có những người buồn quá chịu nổi uống thuốc độc chết ngắt mất rồi, có những người buồn quá chịu được nhảy xuống sông tự tử chết rồi, có những người buồn quá rồi đâm ra rầu buồn bỏ ăn bỏ ngủ bệnh đau chết ngắt mất rồi. Còn chúng ta cũng buồn như người đó, nhưng mà chúng ta tại sao sống đây? Là vì chúng ta tin rằng có những bậc cứu khổ chúng ta, mà nhất định trong đó có chúng ta, các quý vị đã ít nhất là một lần than cầu cứu đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Chuyện này nếu chúng tôi kể ra cái ngôi chùa này cách nay 20 năm có lẽ không ai tin, nhưng hôm nay chúng tôi kể rất có nhiều người tin. Bởi vì suốt mấy năm dài những người vượt biên đã được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu trên biển, thơ từ của những thân nhân quý vị, bè bạn quý vị gửi về đây và đã nói rõ cái sự cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trên mặt biển, quý vị nghe tin rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi nói ở đây, mặc dù nói bằng sự thật cũng khó có người tin. Lúc trước tôi làm chủ nhiệm, tôi bút một tờ báo tuần báo tại đây, tôi viết không biết bao nhiêu loạt bài cũng không nghe ai tin hết. Sách vở và Thượng Thiện Qua viết cái màu nhiệm của chùa này cũng không ai tin hết. Nhiều cái quyển sách, trong đó có cái quyển Gia Đình Xưa Và Nay của giáo sư Bình Quỳnh Minh viết về ngôi chùa này, sự thật cũng ai tin hết, không ai tin hết. Và hôm nay chúng tôi nói ai tin thì tin, nhưng mà dù sao chắc cũng có nhiều người tin hơn lúc trước. Đầu thế kỷ 20, nói lại chuyện đầu thế kỷ 20, có một vị sĩ quan người Pháp và nhiều binh lính hạ sĩ quan Pháp Việt, trong đó đa phần là những người Thiên Chúa giáo, đứng la cất một ngôi chùa, chùa đó là chùa Quán Thế Âm, thì hỏi có ai tin? Quý vị tin không? Không tin. Thầy nói giỡn, không tin. Một ông hòa thượng cất chùa thì thường thôi, một đạo hữu giàu có cất chùa thường thì thôi. Ở đây một sĩ quan người Pháp, nhiều hạ sĩ quan và binh lính Pháp Việt, họ là lính đa phần là đạo Thiên Chúa, mà họ đứng ra họ cất cái chùa này nè. Chùa này hơi rộng lắm, mấy mẫu đất lận, trong phải nhiêu đây đâu. Mà ai không tin có bằng chứng lịch sử, mà lịch sử không tin á, thì có miệng con người. Bây giờ có những người còn đang sống, họ gọi chùa này là chùa Bạch Lô. Bạch Lô là cái mũ trắng, bạch là trắng, lô là mũ, Bạch Lô. Là vì họ nghĩ rằng Bồ Tát Quán Thế Âm mũ trắng và những người lính thủy đội cà lô trắng. Lại có một số người khác, họ lại không nói Bạch Lô mà họ nói Mạch Lô. Mạch là M đó, Mạch. Mạch Lô đó là nói trại tiếng Pháp là Mantalo. Mantalo tức là lính thủy. Như vậy là chùa này là chùa lính thủy cơ. Tại sao như thế? Xin mời quý vị nghe tiếp về nguyên nhân. Hồi đệ nhất thế chiến 1914-18, giữa vòng lửa đạn thì một thuyền chiến tức là cái loại thuyền mà chiến tranh á, chở lính Pháp và Việt, lính thủy Pháp và Việt đi trên biển, thì bị máy bay của cái trục phát xít Đức Nhật Ý bắn thủng thuyền, nước chìm, mọi người ở trên thuyền đều đứng ngang tới ngực rồi. Ai trên thuyền cũng nghĩ rằng không thể nào sống được, thế nào, nghĩa là gần chìm mà tích tắc nữa, một cái ao nữa là hết, chỉ hai cái tích tắc là hết. Khi thủng thuyền bắt đầu vào rồi, nhưng mà lạ thay cứ từ giờ này tới giờ khác, giờ kia tới giờ nọ, thiền vẫn nói bền bồng và nói một cách rất vững vàng. Cho nên ai cũng hốt hoảng hết, thì mọi người trên thuyền từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên, thấy có một cái anh mà đứng cái đầu mũi thuyền, chắp tay để cái tượng Phật lên trên bàn tay, tượng Phật đeo trong cổ, tượng Phật Quan Âm rất nhỏ, để một cái vật gì nhỏ nhỏ trên bàn tay, và các tiếng niệm Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm rất to, rất nhiều lần như vậy, không báo ai. Cái bản chất tự vệ ai cũng sợ chết hết, cho nên thấy anh này anh niệm có một mình anh mà cái thuyền nói rất lâu, vậy thì mình cùng nhau niệm. Trong đó có những người Thiên Tô giáo, có những người Pháp tập nói tiếng Việt, cùng nhau niệm. Cứ niệm to lên thì một luồng hào quang đến, mọi người yên lòng, và từ đó những cái phương tiện cứu nạn liền đưa đến, và toàn bộ được an lành trở về đất liền, bình yên trở về đơn vị hồi đó đóng bên chỗ tổng tham mưu bây giờ thuộc làm Hương Nhuận, thuộc Sài Gòn ở đây. Cái người thiếu úy Pháp đó là trưởng đồn, mới ra lệnh, mới hỏi cái anh thượng sĩ đó: mày kéo cái tượng cái gì, vật gì nhỏ nhỏ mà mày đọc cái gì vậy, mày giải tao nghe coi. Anh thượng sĩ đó tên là Dương Phong Quang, thượng sĩ Việt Nam tên là Dương Phong Quang. Anh thượng sĩ ông nói không có gì hết, tao mẹ tao cho một cái tượng, ngài nói là Bồ Tát Quán Thế Âm, và một ngày dạy ta khi còn nhỏ, ta đi theo chùa và ta cũng thường niệm Quán Thế Âm. Nhiều lần ta nguy hiểm giữa trận mạc, ta đưa tượng ra ta niệm thì thoát nạn. Cho nên hôm nay thập tử nhất sanh, ta kéo cái tượng ra ta niệm Bồ Tát Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ, Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm là sao? Người chứng Pháp hỏi. Thượng sĩ nó không có gì, giờ tao giải dài dòng mày mắc công quá, bây giờ mày xếp tao, tao thượng sĩ mày tao thiếu quý, giờ tao nói rằng Đức Quán Thế Âm giống như Đức Mẹ Maria của mày vậy á. Nông tốt. Tốt. Vậy thì tụi bay phải gấp rút mua đất, tao bỏ tiền ra, tao kêu gọi các đơn vị khác cất cái chùa gấp, cất cái chùa ở đây, và thành lập cái hội là hội Mantalo. Cho nên người ta gọi là chùa Mạch Lô hay chùa Bạch Lô. Dù có linh thiêng màu nhiệm bao nhiêu, nhưng mà nó đã là cơ sở vật chất thì nó cũng phải theo cái định luật hữu thành hữu hoại. Vì thế cho nên chùa cũng phải trải qua bao nhiêu lần thay người đối chủ, nó cũng phải trải qua cái định luật hưng phế theo vô thường, rồi cộng thời gian đó những con cháu của các ông hội trưởng, các ông hội phó, họ nhân danh này, họ nhân danh nọ, họ cắt chia cái chùa này làm mấy chục phần, họ bán đi. Năm 1954, một cái ông nhân danh chủ đã bán cái nhà khoáng đất ở bên tay trái nhà mình, chùa mình đây, tay mặt, xin lỗi, và đất hồi đó lan tới bên kia, đi sâu vào trong này 400-500 thước nữa, 300-400 thước nữa, có thể là đầy mấy mẫu đất ban hết. Thảm thương thay là những người con Phật, những người học trò đệ tử Phật ở đây, còn lại những người già ngày rằm mùng một cũng lẽ bỏ chùa, cho nên đến chùa lạy Phật thì phải tâm năng mà lạy Phật, phải che tay mà tụng kinh. Mối mọt hoành hành, và người ta lấn chiếm cái phía bên tay mặt của cây sung một cái nhà, cái chỗ hồ sen này một cái nhà, cái bên phía nhà bếp một cái nhà, và bây giờ còn một cái nhà phía bên tay trái. Bốn cái nơi này là bốn cái nhà, và trong này chỉ cái nhà nhỏ nhỏ, cái chùa nhỏ nhỏ, còn mấy cái nhà tối rồi họ dỡ để họ cất nhà, họ chiếm họ ở gần hết. Cái thời vàng son một thớ, khi bao nhiêu tâm thành được sự màu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trút ra để thành lập một ngôi chùa, và ngôi chùa được thừa nhận bởi những màu nhiệm linh thiêng, thì thớ vàng son đó than ôi còn đâu, mối mọt tung hoành tất cả như là chuẩn bị để tiến đưa ngôi chùa nhập sâu vào dòng băng hoại. Nhưng khi thuyền sắp chìm thì có pháp màu cứu thoát. Vậy thì ngôi chùa sắp xóa tên, không lẽ là không có ai cứu nó hay sao? Năm 1959, Bồ Tát Quán Đức dừng chân ở đây. Ngài bắt đầu khớp tay chuyển luân pháp phủ hoằng hóa lợi sanh và trùng tu ngôi bảo điện, làm sáng rực lại cái thớ vàng son khi lúc ban đầu Ngài giữ vững lại niềm tin cho những người con Phật. Chùa đang trong đà kiến thiết, đạo mạch đang mở mang, thì lại một đám mây mù nữa, một đám mây nghiệt ngã nữa để phủ trục khắp nước, bị mùa pháp nạn 1963 cuồn cuộn như dòng nước Hồng Thủy chuẩn bị quét sạch đạo từ bi ở tại Việt Nam. Tại Huế, bao nhiêu ngôi chùa ở Huế bị bao vây, trong không ra ngoài không vô, cúp nước cúp điện cúp lương thực cúp tiếp tế. Và đài phát thanh Huế thì 6 em bé Phật tử bị xe tăng của thiếu tá Đặng Sĩ cán nghiền nát không còn một chút gì hết. Ở tại Phú Yên, 50 mấy người chôn sống trong một cái hầm mà Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ra đích thân để cho Phật giáo đó đào lên đến 50 mấy cái hòm. Tăng ni khắp nơi bị thủ tiêu, bị chôn sống. Thương thay thầy Thích Nguyên Tài giữa đường hành đạo bị ai bắt rồi thủ tiêu, giết chết, khủng bố, đàn áp thẳng tay. Và ai là Phật giáo thì đưa lên dinh điền, ai không có Phật giáo thì phát lương phát gạo mà ăn, ai là Phật giáo ở ra ngoài vòng ấp chiến lược để quanh kích tự do, ai theo Thiên Chúa, ai theo đạo khác, ai không theo Phật giáo hoặc là lương, đưa vào trong vòng ấp chiến lược phát lương cho ăn. Đó là chính sách của Ngô Tổng thống, Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một màu đen phủ trùm, tang thương trùm phủ dòng sông Hương trở thành dòng nước tang thương, không còn là sông Hương nữa mà dòng sông tang thương. Khắp đó đây nơi nào cũng điêu tàn, nhiều nhà không dám thờ Phật, đem Phật dấu kinh đem đốt hết, nhiều người đem phái quy y đốt và không dám đến chùa, nhiều chùa đóng cửa lại không dám mở cấm cho tín đồ vào lễ bái rằm mùng một. Nhiều người đến khai lý lịch, khai rằng tôi là đạo ông bà. Phật giáo đến thời nguy kịch, coi như sách xóa tên Phật giáo Việt Nam trên bản đồ Việt Nam và bản đồ thế giới. Mặc dù lúc bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành viên và sáng lập viên của Hội Phật giáo Thế giới và là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, vậy mà vẫn bị như thế. Vậy thì một bậc chân tu như Bồ Tát Quán Đức còn có lòng dạ nào mà ngồi đó để mà tu hành, ngồi đó để mà lo trùng tu ngôi tự viện? Cho nên Ngài lại dâng bước ra đi. Ngài ra đi lìa xa ngôi chùa, Ngài in lại dấu chân cuối cùng trên nền chùa thâm thương này, ngôi chùa mà có nhiều chứng tích lịch sử, màu nhiệm và linh thiêng. Và có lẽ đây là một lần màu nhiệm linh thiêng nữa chăng? Cho nên bước chân cuối cùng Ngài in đậm nơi đây và Ngài ra đi. Ra đi bước vào lửa đỏ để khơi sáng ngọn lửa đại từ. Ngài ra đi để thực hiện đại hạnh nguyện tự thiêu thân mình, cúng dường chánh pháp và phục vụ sanh linh. Ngài ra đi để mở rộng cái tâm đại bi, đón rước tất cả những tâm hồn còn đang say cuồng trong giá áo, sớm quay về trở lại với ánh sáng an vui. Sau khi ngài tự thiêu chùa Từ Đàm và các chùa Huế giải tỏa, thông cáo chung 5 điểm được ký kết, và tất cả những gì bắt đầu luồng sống Phật tử dâng lên, tăng ni đòi lại quyền sống, đạo dụ số 10 bắt buộc phải giải tỏa, và từ đó bung lên. Hạnh nguyện của ngài đà mãn, hạnh của ngài đà mãn, nguyện của ngài đà tròn. Còn chúng ta là những con người ở lại, được ngài chết đi để cho chúng ta được sống. Chúng ta được sống ở trong cái ngôi chùa linh thiêng này. Cho nên chùa này là chùa Quan Thế Âm, nương danh nghĩa, danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm đặt tên, và nó có hai dòng lịch sử màu nhiệm linh thiêng. Và bằng chứng hôm nay quý vị được ngồi đây để mà nghe đạo, để mà tập luyện tu, để mà mở vòng từ trường, mà thu hút được không gian, thu hút được những cái gì của vũ trụ, đại vũ trụ, để tiểu vũ trụ và đại vũ trụ hòa đồng. Muốn như vậy, quý vị cũng phải có một niềm tin như thế nào? Quý vị có tin rằng Bồ Tát Quán Thế Âm đến với quý vị không? Nếu chúng tôi nói những gì linh thiêng ở nơi đây, không ai tin đâu. Nhưng mà có người nói ở trên cái núi A, núi B gì đó, khi mình tới mình lạy đó, thì cái cây nó gục đầu, nó rung rinh, thì thiên hạ đổ chạy tới. Núi cái chỗ C, chỗ X gì đó, linh thiêng màu nhiệm, cái gì đó, chạy tới. Những nơi thờ không trúng gì mà chạy tới. Còn những nơi mà linh thiêng màu nhiệm thực sự thì không ai có thể tin được. Ai tin không tin, chúng tôi có quyền nói là kỷ nguyên 20 không nơi nào linh địa bằng nơi này. Nó chẳng những là cái một báo truyền của Phật giáo Việt Nam, mà nó là một di sản quý báu nhất cho cả hầu như là gần hết của nhân loại trên thế giới. Muốn phổ truyền chánh pháp trong dòng sinh mạng và muốn lưu truyền cái văn hóa cho hậu lai, thì cái nơi này có thể là, chúng tôi có thể là không có nơi nào hơn. Cho nên ai tin không tin, chúng tôi tin. Ai tu không tu, chúng tôi tu. Thử thách cách nào, chúng tôi cũng lăn qua lăn lại để giữ cái nơi linh địa mà tu. Ngồi thiền ở cái nơi gần chuồng heo á, ngồi một năm không bằng ngồi thiền ở giữa cánh đồng một giờ. Ngồi thiền giữa cánh đồng mênh mông không linh thiêng một năm á, không bằng ngồi trong hang đá một giờ. Ngồi trong hang đá 10 năm không bằng ngồi những chỗ linh thiêng một giờ. Chỉ có những điểm linh thiêng trên mặt đất, nơi nào linh thiêng, nơi đó mới tụ lại những khí linh thiêng. Vậy thì ngày 19 sắp đến, phía Quán Thế Âm, quý vị có ăn chay không? Có nghĩ tới, có đi lại chùa không? Nếu không đi cũng được, nhưng mà quý vị phải phóng từ trường, nương từ trường lại vùng đất linh địa mà tu hành. Hữu cầu tác ứng. Nếu quý vị tu theo Phật mà khi đau khổ không cầu, làm sao Bồ Tát Quán Thế Âm đến? Nếu anh Dương Phong Quang đó không được mẹ dạy từ nhỏ, và anh không có niềm tin Đức Quán Thế Âm, anh không đeo cái tượng Quán Thế Âm trong cổ, anh không...